Phần phụ lục: Vipassana Phavana, thiền minh sát, theo truyền thống của thiền sư Upakin, hiện nay do thiền sư S.N. Goenka dạy. Giới thiệu kỹ thuật và giới luật dành cho khóa thiền niệm thọ. Giới thiệu kỹ thuật: Vipassana hay minh sát là một trong những kỹ thuật thiền cổ xưa nhất của Ấn Độ. Kỹ thuật này đã thất truyền từ lâu và được Đức Phật Gotama tức Cồ Đàm khám phá ra lại hơn 2.500 năm trước. Vipassana hay minh sát nghĩa là thấy các pháp, mọi sự, mọi vật đúng như chúng thật sự là. Có thể nói, thiền minh sát là một tiến trình tự thanh tịnh, tự quán chiếu hay quan sát. Người hành thiền hay hành giả bắt đầu bằng cách quan sát hơi thở tự nhiên để tập trung tâm. Sau đó, với chánh niệm đã được mài bén bằng niệm hơi thở, hành giả tiến hành quan sát tính chất luôn thay đổi hay vô thường của thân và tâm, và kinh nghiệm những sự thật phổ quát của vô thường, khổ và vô ngã. Sự thực chứng bằng kinh nghiệm trực tiếp này là tiến trình thanh tịnh. Toàn bộ đạo lộ của Pháp là một biện pháp chữa trị chung cho những vấn đề phổ quát của nhân loại và không liên quan gì đến bất kỳ một tôn giáo hay một bộ phái nào. Vì lý do này, mọi người ai cũng có thể thực hành minh sát một cách tự do, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mà không bị xung đột chủng tộc, truyền thống hay tôn giáo, và nó sẽ chứng tỏ một sự lợi ích như nhau cho mọi người. Những gì minh sát hay Vipassana không phải là? Minh sát không phải là một lễ nghi hay nghi thức dựa trên niềm tin mù quáng. Minh sát không phải là thú tiêu khiển trên phương diện tri thức cũng như triết lý. Minh sát không phải là một cách chữa bệnh bằng sự nghỉ ngơi hay một dịp để nghỉ hoặc một cơ hội để hòa nhập với xã hội. Minh sát không phải là một cách đào thoát khỏi những thử thách cam go và những nỗi tai ương của cuộc sống hằng ngày. Những gì minh sát là? Minh sát là một kỹ thuật chắc chắn sẽ đoạn trừ được khổ đau. Minh sát là một phương pháp thanh tịnh tâm trí cho phép người ta đương đầu với những căng thẳng và những vấn đề của cuộc sống theo cách điềm tĩnh và quân bình nhất. Minh sát là một nghệ thuật sống mà người ta có thể dùng để thực hiện những đóng góp tích cực cho xã hội. Thiền minh sát nhắm vào những mục đích tinh thần cao cả nhất, đó là sự giải thoát hoàn toàn và sự giác ngộ viên mãn. Mục đích của nó không chỉ đơn giản để chữa bệnh thể xác. Mặc dù như một sản phẩm phụ của sự thanh tịnh tâm, nhiều chứng bệnh do tâm lý gây ra đã được loại trừ. Thực sự, thiền minh sát nhằm diệt trừ ba nguyên nhân chính của mọi bất hạnh là tham, sân và si mê. Với sự thực hành liên tục, thiền sẽ giải phóng những căng thẳng tích tụ trong cuộc sống hàng ngày, tháo mở những gút thắt do thói quen phản ứng cũ cột lại theo cách mất quân bình trước những tình huống vừa lòng và không vừa lòng hay vui buồn trong cuộc đời. Mặc dù thiền minh sát được Đức Phật phát triển như một kỹ thuật, việc thực hành minh sát vẫn không giới hạn chỉ cho những người theo đạo Phật thôi. Tuyệt đối không có vấn đề cải đạo ở đây. Mọi người cùng chia sẻ những vấn đề cơ bản hay khổ đau của cuộc sống, cũng như sẽ cùng áp dụng chung một kỹ thuật vốn có thể loại trừ những vấn đề ấy. Bằng chứng là nhiều người thuộc các giáo phái khác đã kinh nghiệm được những lợi ích của thiền minh sát và thấy nó không có gì xung đột với việc tuyên xưng đức tin truyền thống của họ. Thiền và kỷ luật tự giác. Tiến trình thanh tịnh tự thân bằng sự nội quan, tức minh sát, tất nhiên không phải là dễ. Các thiền sinh phải làm việc rất vất vả với nó. Bằng những nỗ lực cá nhân của mình, người hành thiền đạt đến sự thật chứng của họ. Không ai khác có thể làm được điều đó thay cho họ. Do đó, thiền sẽ chỉ thích hợp đối với những ai có thể thực hành một cách nghiêm túc và giữ gìn giới luật trong sạch, điều mà vốn sẽ đem lại sự lợi ích và bảo vệ cho người hành thiền và được xem là một phần không thể thiếu của việc thiền tập. 10 ngày chắc chắn sẽ là một thời gian rất ngắn để có thể đi vào những mức sâu kín nhất của tâm vô thức và học cách loại trừ những phức cảm nằm ở đây. Tính liên tục của việc độc cư thực hành là bí quyết đưa đến thành công của kỹ thuật này. Giới luật và phép tắc điều hành đã được khai thác để duy trì phương tiện thực tiễn này trong tâm. Những luật tắc ấy chủ yếu không phải vì lợi ích của người thầy hoặc vì sự quản lý khóa thiền. Chúng cũng không phải là sự biểu lộ tiêu cực của đức tin chính thống hay đức tin mù quáng như trong một vài tôn giáo có tổ chức nào đó. Đúng hơn, chúng được dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của hàng ngàn người hành thiền qua nhiều năm tháng và còn mang cả tính khoa học lẫn sự hợp lý nữa. Sống theo những giới luật này chắc chắn sẽ tạo ra một bầu không khí rất thuận lợi cho việc hành thiền. Phá giới sẽ làm ô nhiễm môi trường ấy. Các thiền sinh sẽ phải ở lại cho đến hết khóa thiền. Các điều luật khác cũng cần phải được đọc và xem xét cẩn thận. Chính những người cảm thấy rằng họ có thể tuân thủ một cách chân thành và thận trọng kỷ luật mới nên xin nhập khóa thiền. Những ai chưa chuẩn bị để thực hiện nỗ lực quyết tâm ấy sẽ chỉ phí thời giờ vô ích và hơn nữa còn làm quấy động các thiền sinh khác mong muốn thực hành một cách nghiêm túc. Một thiền sinh tương lai cũng cần phải hiểu rằng việc rời bỏ khóa thiền giữa chừng do thấy giới luật quá khó sẽ là điều vừa bất lợi và vừa không nên. Cũng vậy, sẽ là điều thật đáng tiếc nếu dù đã được nhắc nhở nhiều lần, một thiền sinh vẫn không tuân theo luật tắc ở đây và phải bị mời ra khỏi trường thiền. Tóm tắt một số điều cần nhớ khi hành thiền ở trường thiền cũng như khi ở nhà. Một khóa thiền minh sát chỉ thực sự có giá trị khi nó tạo được một sự thay đổi trong cuộc đời bạn. Và một thay đổi như vậy sẽ chỉ đến nếu bạn biết duy trì việc thực hành trên căn bản cuộc sống hàng ngày. Những tóm tắt sau đây sẽ giúp bạn nắm vững căn bản ấy. Giới Sila. Trong đời sống hàng ngày, người hành thiền phải tuân giữ ngũ giới, gồm không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống các chất gây say. Thiền, mức tối thiểu phải có để duy trì việc thực hành, 1 giờ vào buổi sáng, 1 giờ vào buổi tối. 5 phút trong lúc đang nằm trên giường trước khi rơi vào giấc ngủ và sau khi bạn đã thức dậy. Nếu có thể, mỗi tuần 1 lần ngồi hành cùng với các thiền sinh khác kỹ thuật Vipassana này. Tham dự khóa thiền 10 ngày mỗi năm hoặc khóa tự hành 10 ngày mỗi năm. Và những thời giờ rảnh rỗi khác đều dành cho việc hành thiền. Làm thế nào để thiền trong đời sống hàng ngày? Niệm hơi thở, Anapana. Hành niệm hơi thở khi cảm thấy tâm cùng nhục hoặc tháo động. Nếu thấy khó cảm giác các cảm thọ hoặc khó mà không phản ứng lại với chúng, tức các cảm thọ, hành giả có thể bắt đầu với niệm hơi thở, rồi chuyển sang Vipassana, tức minh sát các cảm thọ, hoặc nếu cần, tiếp tục quan sát hơi thở cho đến hết giờ. Để hành niệm hơi thở, hành giả giữ sự chú tâm nơi vùng dưới mũi và trên môi trên, tức khoảng giữa nhân trung. Duy trì cái biết hay niệm từng hơi thở khi nó đi vào hoặc đi ra. Nếu tâm quá cùng nhục hoặc quá tháo động, hãy thở một cách cố ý và hơi nặng hơn trong một lát để dễ nhận biết hơi thở. Ngoài ra, hơi thở nên ở trạng thái tự nhiên. Hành minh sát. Di chuyển sự chú tâm theo hệ thống từ đầu đến chân và từ chân lên đầu. Quan sát theo thứ tự từng phần một của thân bằng cách cảm giác mọi cảm thọ mà bạn gặp. Quan sát một cách khách quan, đó là giữ thái độ xả, tức không thích cũng không ghét với các cảm thọ mà bạn kinh nghiệm, dù đó là lạc, khổ hay trung tính, bằng cách hiểu tính chất vô thường của chúng. Giữ cho sự chú tâm của bạn di chuyển, không bao giờ dừng lại ở bất kỳ chỗ nào quá 2 hoặc 3 phút. Cũng đừng để cho việc thực hành trở nên máy móc quá. Làm việc theo những cách khác nhau tùy theo loại thọ mà bạn kinh nghiệm. Các vùng của thân có những cảm thọ thô khác nhau cần phải được quan sát riêng ra bằng cách di chuyển sự chú tâm lần lượt từ phần này đến phần khác. Các bộ phận đối xứng như hai tay hoặc hai chân có những cảm thọ phi tế như nhau, có thể được quan sát cùng một lúc với nhau. Nếu bạn đã kinh nghiệm được những cảm thọ vi tế khắp cấu trúc vật lý hay ở toàn thân rồi, bạn có thể thỉnh thoảng quét toàn thân và rồi lại quan sát từng phần một. Rải tâm từ, metta. Cuối giờ thư giãn, hãy để cho những lao xao của thân hoặc tâm lắng xuống, rồi tập trung sự chú ý của bạn vào những cảm thọ vi tế trên thân trong ít phút và làm tràn ngập tâm và thân bạn với những ý nghĩ và cảm xúc của từ ái đối với tất cả chúng sinh. Ngoài giờ hành thiền, chú tâm trọn vẹn vào bất kỳ công việc nào bạn đang làm, nhưng thỉnh thoảng cũng kiểm tra lại xem bạn có đang duy trì niệm và xả của mình hay không. Khi một vấn đề gì phát sinh, nếu có thể hãy niệm hơi thở hoặc các cảm thọ của bạn. Ngay cả khi vài giây thôi cũng sẽ giúp bạn giữ được quân bình trong mọi tình huống. Bố thí, Dana. Sẽ chia bất cứ điều tốt lành nào bạn có được với những người khác. Nhờ làm vậy, bạn sẽ diệt trừ thói quen cũ của việc tự xem mình là trung tâm hay thói ích kỷ. Người hành thiền hiểu rằng điều giá trị nhất họ có là chia sẻ pháp. Vì thế, họ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp những người khác học kỹ thuật minh sát này. Với thiện chí trong sạch ấy, họ đóng góp cho những phí tổn của các thiền sinh khác. Dâng hay hành động bố thí này là nguồn quỹ duy nhất cho các khóa thiền và cho việc điều hành các trung tâm thiền trên thế giới. Vị tha phục vụ. Còn có một bố thí lớn hơn nữa là hy sinh thời gian và sức lực của mình để giúp đỡ trong việc tổ chức hoặc điều hành những khóa thiền hay bằng cách làm những công việc phổ biến pháp khác. Tất cả những ai, kể cả các vị thầy và các vị trợ lý, cống hiến sự phục vụ của họ như một hình thức bố thí, sẽ không thọ nhận bất cứ vật gì đáp trả. Sự phục vụ này không chỉ đem lại lợi ích cho người khác, mà còn giúp cho những người có tâm cống hiến ấy diệt trừ được tính ích kỷ, hiểu được lời dạy tức pháp ở mức sâu xa hơn, và như vậy họ đã thăng tiến trên đạo lộ giải thoát. Đạo lộ duy nhất. Không được pha trộn kỹ thuật này với các kỹ thuật khác. Nếu như bạn đang thực hành một pháp môn nào khác, bạn có thể tham dự 2 hoặc 3 khóa thiền minh sát để giúp bạn quyết định kỹ thuật nào bạn thích hơn. Lúc đó, hãy chọn một kỹ thuật nào mà bạn thấy là thích hợp nhất và lợi ích nhất, đồng thời cống hiến toàn tâm toàn lực cho kỹ thuật ấy. Nói cho người khác biết về thiền minh sát. Bạn có thể mô tả kỹ thuật thiền này cho người khác nhưng không được dạy họ. Bằng không, thay vì giúp, bạn có thể làm cho họ rối rắm, lầm lẫn thêm mà thôi. Hãy khuyến khích những người muốn hành thiền gia nhập một khóa thiền có tổ chức hẳn hoi. Ở đây, họ có được một người hướng dẫn đã được huấn luyện một cách thích đáng. Nói một cách tổng quát thì tiến bộ trong việc hành thiền đến rất từ từ. Ai cũng buộc phải mắc sai lầm. Hãy học hỏi từ những sai lầm ấy. Khi bạn nhận ra mình đã phạm một lầm lẫn, hãy mỉm cười và bắt đầu trở lại. Việc rơi vào hôn trầm, buồn ngủ, trạo cử, phóng tâm và những khó khăn khác trong thiền là chuyện bình thường. Nhưng nếu bạn duy trì được việc thực hành, bạn sẽ thành công. Bạn cứ việc tự nhiên đến gặp các vị thầy, tức thiền sư, hoặc các vị thầy trợ lý để được hướng dẫn. hãy tận dụng sự hỗ trợ của các thiền sinh cùng hành thiền với bạn. Ngồi thiền chung với họ sẽ cho bạn thêm sức mạnh. Tận dụng bầu không khí tĩnh lặng ở các thiền đường hay pháp đường bằng cách đi đến đó ngồi thiền bất cứ khi nào bạn có thể, ngay cả chỉ trong vài ngày hoặc vài giờ. Là một thiền sinh cũ, bạn cũng được tự do đến tham dự các khóa thiền 10 ngày, tùy thuộc vào điều kiện chỗ ở sẵn có, và bạn được xem là chỉ đang hành theo kỹ thuật minh sát này. Trí tuệ thực sự nằm ở chỗ biết nhận ra và chấp nhận rằng mọi kinh nghiệm đều vô thường. Với tuệ giác này, bạn sẽ không bị những thăng trầm của cuộc đời áp đảo. Và nếu bạn duy trì được một sự quân bình nội tại, bạn có thể chọn cho mình cách hành động nào sẽ tạo được sự an vui cho bạn và cho người khác. Hãy sống từng khoảnh khắc an lạc với một cái tâm buông xả. Chắc chắn bạn sẽ tiến tới được mục tiêu cuối cùng của sự giải thoát khỏi mọi khổ đau. Một số điều lệ khác. Chấp nhận người thầy và kỹ thuật. Các thiền sinh phải tự xác nhận ý muốn tuân thủ đầy đủ sự hướng dẫn và những chỉ dạy của thiền sư trong suốt khóa thiền của mình, đó là giữ gìn giới luật và hành thiền đúng như những yêu cầu của thiền sư, không được bỏ qua bất cứ phần nào của những chỉ dẫn, cũng không thêm bất cứ điều gì vào đó. Sự chấp nhận này phải được thực hiện trên cơ sở hiểu biết, chứ không phục tùng một cách mù quáng. Chỉ với một thái độ tín nhiệm, thiền sinh mới có thể hành thiền một cách chuyên cần và hết lòng hết sức. Một sự tin tưởng nơi người thầy và kỹ thuật như vậy rất cần thiết cho tiến bộ trong thiền quán. Các kỹ thuật, các nghi lễ và hình thức tôn giáo khác. Trong suốt khóa thiền, điều quan trọng tuyệt đối là mọi hình thức cầu nguyện, lễ lạy hoặc các nghi thức tôn giáo như ăn kiêng, đốt nhang, lần sâu chuỗi, niệm chú, hát thánh ca, vân vân phải được ngưng lại. Các kỹ thuật thiền khác và những pháp thực hành chữa bệnh cũng cần phải ngưng lại. Điều này không nhằm chỉ trích các kỹ thuật hay pháp hành khác, mà để giúp hành giả thực hiện một cuộc thử thách công bằng đối với kỹ thuật minh sát này trong tính thuần khiết của nó. Các thiền sinh được cảnh tỉnh rằng cố ý pha trộn các kỹ thuật khác với thiền Vipassana sẽ gây chướng ngại và thậm chí còn làm đảo ngược tiến bộ của họ. Mặc dù đã được các thiền sư cảnh báo thường xuyên như vậy, trong quá khứ từng có những trường hợp ở đây một số thiền sinh đã cố ý pha trộn kỹ thuật này với một hình thức lễ nghi hay một pháp hành khác nào đó và đã tự làm tổn hại lớn cho họ. Do đó, nếu có bất cứ sự hoài nghi hay bối rối nào phát sinh trong lúc hành thiền, hãy thường xuyên gặp gỡ thiền sư để được làm sáng tỏ. Trình pháp. Các vấn đề hay các câu hỏi liên quan đến vấn đề hành thiền chỉ được trình bày với thiền sư để làm sáng tỏ. Những câu hỏi cũng được hỏi công khai trong thiền đường từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi mỗi tối. Các lần trình pháp như vậy nhằm vào mục đích duy nhất là làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn liên quan đến kỹ thuật thiền. Không nên xem đó như cơ hội để thỏa mãn những bàn luận mang tính triết lý hoặc tri thức. Tính chất độc đáo của thiền minh sát chỉ có thể được hiểu đầy đủ bằng cách đưa nó vào thực hành, và trong suốt khóa thiền, hành giả nên tập trung độc nhất vào công việc này. Sự im lặng của Bậc Thánh. Mọi thiền sinh phải tuân thủ sự im lặng của Bậc Thánh từ đầu khóa thiền cho đến sáng ngày cuối cùng. Sự im lặng của Bậc Thánh có nghĩa là sự im lặng của thân, khẩu và ý. Bất cứ hình thức truyền đạt nào với các thiền sinh khác, dù bằng điệu bộ, ra dấu, ghi chép, vân vân, đều bị cấm. Tuy nhiên, các thiền sinh có thể nói chuyện với vị thầy hướng dẫn bất cứ khi nào cần thiết và cũng có thể đi đến người quản lý về những vấn đề liên quan đến thực phẩm, chỗ ăn, chỗ ở, sức khỏe, vân vân. Nhưng ngay cả những cuộc tiếp xúc này cũng cần phải giữ ở mức tối thiểu. Các thiền sinh nên tạo cho mình cảm giác rằng họ đang độc cư hành thiền. nam nữ tách riêng. Sự tách riêng hoàn toàn giữa người nam và người nữ phải được duy trì tuyệt đối. Các cặp vợ chồng đã cưới hay chưa cưới không được phép tiếp xúc với nhau bằng bất cứ cách nào trong suốt khóa thiền. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp bạn bè và những người trong cùng một gia đình. Thân xúc. Do tính chất nội quan, tức xoay trở vào bên trong để quan sát của việc hành thiền, tránh mọi hình thức tiếp xúc về thân, bất luận là với người cùng phái hay khác phái, là điều rất quan trọng. Luyện tập yoga và thể dục. Mặc dù luyện tập yoga và thể dục về phương diện nào đó có thể dung hợp với thiền minh sát, các hình thức ấy cũng phải được ngưng lại trong suốt khóa thiền, vì những phương tiện thích hợp cho việc luyện tập không sẵn có ở nơi đây. Thiền sinh cũng không được phép chạy thể dục, ngoại trừ việc đi bộ như một hình thức thể dục vào những giờ nghỉ trong khu vực đã được định sẵn cho người nam hoặc người nữ. Các vật liên quan đến tôn giáo, sâu chuỗi, quả lắc, bùa chú v.v. không được phép mang vào khóa thiền. Nếu lỡ mang, những vật ấy phải được cất giữ lại dưới sự quản lý của trường thiền suốt thời gian thiền tập. Các chất say và ma túy. Ma túy, rượu hay các chất gây say khác không được phép mang vào khu vực hành thiền. Điều này cũng áp dụng cho các loại thuốc giảm đau, thuốc ngủ và các thuốc an thần khác. Đối với những người đang dùng thuốc theo toa bác sĩ, cần phải khai báo với người thầy hướng dẫn. Thuốc lá. Vì sức khỏe và sự thoải mái của mọi thiền sinh, việc hút thuốc, nhai thuốc, hít thuốc đều không được phép. Thực phẩm. Trường thiền không thể thỏa mãn những sở thích riêng về thực phẩm và những đòi hỏi đặc biệt của từng thiền sinh. Do đó, các thiền sinh được yêu cầu hãy làm quen với những bữa ăn chay giản dị do trường thiền cung cấp. Những người quản lý khóa thiền sẽ cố gắng sửa soạn một thực đơn lành mạnh, quân bình, thích hợp cho việc hành thiền. Không tán thành bất kỳ một triết lý dinh dưỡng nào cả. Tuy nhiên, nếu có thiền sinh nào cần tuân thủ một chế độ ăn kiêng đặc biệt vì lý do bệnh hoạn, họ nên thông báo cho người quản lý biết vào lúc nộp đơn xin nhập khóa thiền. Áo quần. Ăn mặc phải giản dị, khiêm tốn và thoải mái. Không nên mặc những loại quần áo bó sát người, mỏng manh, hở hang hoặc khêu gợi khác như quần ngắn, váy ngắn, áo không tay, v.v. Thực ra, một thái độ ăn mặc khiêm tốn lúc nào cũng đáng trân trọng. Việc ăn mặc nghiêm túc là điều quan trọng để giảm đến mức tối thiểu sự phân tâm của người khác. Tắm và giặt. Do không có máy giặt hoặc máy sấy khô, vì thế các thiền sinh nên đem theo quần áo đầy đủ trong thời gian 10 ngày. Khăn lau mặt và các đồ lót có thể giặt bằng tay. Việc tắm giặt chỉ được phép trong những giờ nghỉ, không thực hiện vào những giờ hành thiền. Những tiếp xúc bên ngoài. Thiền sinh phải ở lại trong ranh giới của trường thiền cho đến hết khóa. Họ chỉ được phép rời với sự đồng ý đặc biệt của người thầy hướng dẫn. Không một sự truyền thông bên ngoài nào được phép trước khi khóa thiền chấm dứt. Điều lệ này gồm luôn cả thư từ, cuộc gọi điện thoại và khách khứa. Trong trường hợp khẩn, một người bạn hay thân quyến có thể tiếp xúc với người quản lý. Nghe nhạc, đọc sách và viết sách. Việc chơi các nhạc cụ, nghe radio, v.v. đều bị cấm. Các tài liệu đọc hoặc viết không được phép mang vào khóa thiền. Các thiền sinh cũng không nên để mình bị phân tâm bằng cách chép ghi chú. Sự hạn chế đối với việc đọc và viết là để nhấn mạnh đến tính chất thực tiễn nghiêm ngặt của thiền niệm thọ này. Máy thu băng và chụp hình. Không được phép sử dụng các loại máy này, ngoại trừ có phép rõ ràng của người thầy hướng dẫn. Tai chánh. Theo truyền thống minh sát thuần khiết, các khóa thiền được điều hành độc nhất trên căn bản hiến cúng. Những của hiến cúng hay bố thí này chỉ được chấp nhận từ các thiền sinh cũ, đó là từ những người đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền với thiền sư S.N. Goenka hoặc một vị thầy trợ lý. Theo cách này, các khóa thiền được hỗ trợ bởi người đã tự mình nhận ra những lợi ích của việc hành thiền. Ước muốn chia sẻ những lợi ích này với người khác, họ hiến tặng theo khả năng và thiện chí của họ. Đối với người mới tham dự khóa thiền lần đầu tiên, cũng có thể đóng góp vào lúc kết thúc khóa thiền hoặc bất kỳ lúc nào sau đó. Những của hiến tặng như thế là nguồn quỹ duy nhất cho các khóa thiền theo truyền thống niệm thọ này trên khắp thế giới. Không có tổ chức hay cá nhân giàu có nào bảo trợ cho các khóa thiền ấy cả. Các vị thầy hướng dẫn hay những người tổ chức khóa thiền cũng không nhận bất kỳ một loại thù lao nào cho việc phục vụ của họ. Như vậy, việc truyền bá thiền minh sát được thực hiện với mục đích trong sạch, không dính dáng đến tính thương mại. Dù của hiến cúng lớn hay nhỏ, nó cần phải được cho với ước muốn giúp đỡ người khác. Khóa thiền tôi đã tham dự là do lòng hảo tâm của các thiền sinh đi trước chi trả. Giờ đây, hãy cho tôi đóng góp phần nào cho phí tổn của một khóa thiền tương lai. Nhờ thế, người khác cũng có thể gặt hái được lợi ích từ kỹ thuật này. Tóm tắt. Để làm sáng tỏ tinh thần nằm sau các luật tắc vừa nêu, ở đây có thể tóm tắt như sau. Làm sao để những hành động của bạn không làm phiền người khác, đừng chú ý đến những gì do người khác gây ra. Cũng có thể có người không hiểu những lý do thực tiễn của một hay vài điều luật kể trên. Thay vì để cho tiêu cực và hoài nghi phát triển, hãy đến gặp vị thầy hướng dẫn ngay để được sáng tỏ. Chỉ bằng cách chọn một phương pháp có kỷ luật và đầu tư nỗ lực tối đa vào đó, người hành thiền mới có thể nắm bắt đầy đủ pháp hành và những lợi ích từ pháp hành ấy. Điều quan trọng trong suốt khóa thiền là thực hành liên tục. Khuôn vàng thước ngọc ở đây là hành thiền như thể bạn đang ở một mình, với tâm xoay vào bên trong, phớt lờ hết mọi khó khăn và phiền hà mà bạn có thể gặp phải. Cuối cùng, các thiền sinh phải lưu ý rằng tiến bộ của họ trong thiền minh sát tùy thuộc độc nhất vào những phẩm chất tốt đẹp ba la mật và sự tu tập cá nhân của họ, và cũng còn tùy thuộc vào năm yếu tố: nhiệt tâm nỗ lực, niềm tin, sự thành thực, sức khỏe và trí tuệ. Mong rằng thông tin trên sẽ giúp các bạn đạt được lợi ích lớn nhất từ khóa thiền của bạn. Chúng tôi rất vui khi có được cơ hội để phục vụ và cầu chúc các bạn được bình yên và hòa hợp từ kinh nghiệm Vipassana này. Thời khóa biểu. Thời khóa biểu sau dành cho khóa thiền đã được định rõ nhằm duy trì tính liên tục của việc thực hành. Để có được những kết quả tốt nhất, các thiền sinh nên tuân thủ chặt chẽ đến mức có thể thời khóa biểu này. 4 giờ sáng, chuông báo thức. 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 sáng, thiền trong thiền đường hoặc tại phòng riêng của mỗi người. 6 giờ 30 đến 8 giờ sáng, ăn sáng. 8 giờ đến 9 giờ sáng, thiền tập thể trong thiền đường. 9 giờ đến 11 giờ sáng, thiền trong thiền đường hoặc trong phòng riêng của mỗi người theo chỉ dẫn của người thầy hướng dẫn. Từ 11 giờ đến 12 giờ, ăn trưa. Từ 12 giờ đến 1 giờ trưa, nghỉ ngơi và trình pháp với người thầy hướng dẫn. 1 giờ đến 2 giờ 30 chiều, thiền trong thiền đường hay trong phòng riêng của mỗi người. 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều, thiền tập thể trong thiền đường. 3 giờ 30 đến 5 giờ chiều, thiền trong thiền đường hay trong phòng riêng của mỗi người theo sự chỉ dẫn của người thầy hướng dẫn. 5 giờ chiều đến 6 giờ tối, nghỉ ngơi uống trà. 6 giờ tối đến 7 giờ tối, thiền tập thể trong thiền đường. 7 giờ đến 8 giờ 15 tối, trình pháp trong thiền đường. 8 giờ 15 đến 9 giờ tối, thiền tập thể trong thiền đường. 9 giờ đến 9 giờ 30 tối, giờ hỏi đáp trong thiền đường. 9 giờ 30 tối, trở về phòng riêng để nghỉ ngơi, tắt đèn. Các khách lữ hành trên đạo lộ của Pháp thân mến, hãy vui lên, hãy giữ cho ngọn đuốc Pháp sáng mãi, hãy để cho ngọn đuốc ấy soi sáng cuộc sống hàng ngày của các bạn. Luôn luôn nhớ rằng Pháp không phải là một sự đào thoát. Pháp là một nghệ thuật sống, sống trong an bình và hòa hợp với chính mình và với mọi người. Vì thế, hãy cố gắng sống một cuộc sống đúng Pháp. Đừng quên những thời ngồi thiền hàng ngày vào mỗi sáng và mỗi chiều của bạn. Bất cứ lúc nào có thể, hãy tham dự những buổi thiền chung hàng tuần với các thiền sinh Vipassana khác. Mỗi năm dự một khóa thiền 10 ngày. Điều này chủ yếu để giúp cho các bạn tăng cường thêm sức mạnh. Với tất cả niềm tin, hãy đương đầu với những mũi nhọn quanh bạn một cách can đảm và vui vẻ. Gạt bỏ lòng sân hận, ác cảm và oán thù, phát ra lòng từ ái và bi mẫn. Đặc biệt đối với những ai không hiểu Pháp và đang sống một cuộc sống bất hạnh. Cầu mong các hành vi cư xử đúng Pháp của bạn sẽ chỉ cho họ thấy được con đường an bình và hòa hợp. Cầu mong vẻ rực rỡ của Pháp trên khuôn mặt bạn sẽ hướng dẫn ngày càng nhiều những người đang đau khổ đến với đạo lộ của hạnh phúc chân thật này. Cầu mong tất cả chúng sanh được an vui, yên bình và giải thoát với tất cả lòng từ của tôi. S.N. Goenka. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.